Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu dùng hình ảnh thời ông Noe gặp nạn hồng thủy để rồi diễn tả về sự bất ngờ của ngày Chúa quang lâm. Và chúng ta thấy hình ảnh đó có vẻ gây cho chúng ta một nỗi sợ hãi vì diễn tả qua một cơn đại hồng thủy. Nhưng Đức Giêsu muốn chúng ta hướng đến một điều lớn lao hơn là những sự đổ vỡ hoặc là những thiên tai, hình ảnh thiên tai ập đến cho chúng ta. Đó là ngày Chúa quang lâm, ngày Chúa hiển thắng, ngày Chúa đến để giải thoát chúng ta và để gặp gỡ chúng ta một cách trọn vẹn nhất, một cách đầy đủ nhất. Như thế, những ai ý thức về ngày Chúa quang lâm và sống trọn vẹn đến phút hiện tại với một mục đích, với một lý tưởng cao đẹp hướng về Chúa Giêsu, đấng sẽ đến gặp gỡ chúng ta vào ngày cuối cùng, thì người đó sẽ cảm thấy ngày Chúa quang lâm là một ngày đại hồng phúc, vì được trở nên một con người mới, vì được dự phần và sự sung mãn của Thiên Chúa và được nếm cảm sự dịu ngọt của ơn cứu độ mà Đức Giêsu thực hiện và luôn sẵn sàng trao ban cho chúng ta. Như thế, chủ đề của chúng ta suy nghĩ trong phụng vụ ngày Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng đó là sự canh thức, sự tỉnh thức và sẵn sàng sống trong giây phút hiện tại của chúng ta, để mỗi giây phút đó là cuộc tìm kiếm và là cuộc gặp gỡ rất thân tình với Chúa Giêsu, để rồi ngày cuối cùng, ngày trung thẩm của cuộc đời chúng ta, ngày trung thẩm của thế giới, sẽ là một ngày tràn ngập niềm vui và một ngày tràn đầy hạnh phúc cho chúng ta. Như thế, thái độ tỉnh thức và thái độ sẵn sàng nói cho chúng ta biết về ý nghĩa của thời gian hiện tại. Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng cần có một khoảng thời gian được quy định rõ ràng để chúng ta thể hiện ý nghĩa cuộc đời của mình, để chúng ta khẳng định trách nhiệm, tình yêu và cả năng lực của mình. Chúng ta thấy những người cầu thủ khi tham gia những trận đấu chỉ kéo dài trong vòng 90 phút, nhưng những anh chàng này hoặc là những cô nàng cầu thủ phải tập trung cao độ để biết rằng mục đích của mình là phải đạt được chiến thắng trước những bạn bè đối phương, để tập trung vào việc thi đấu, để tập trung vào những kỹ thuật tốt đẹp nhất, hầu có thể có những bàn thắng tốt đẹp, đá những trái bóng vào khung thành của đối phương để có thể đạt được một sự thành công. Những sinh viên học sinh khi đi học cũng cần có một thời gian để thi cử trong vòng 30 phút, 60 phút hoặc 90 phút để thể hiện kiến thức của mình đã học được và cũng thể hiện ở nơi đó những ước mơ khi hoàn thành được bài thi và tiến tới một tương lai tốt đẹp. Những người mẹ mang thai mong ước sau 9 tháng 10 ngày bào thai của mình, đứa con của mình cưu mang sẽ được sinh ra khỏe mạnh và xinh đẹp. Những người nông dân miệt mài để chăm bón ruộng đồng của mình và cũng mong sau những thời gian cần thiết phải chờ đợi sẽ gặt hái được những hoa trái tốt đẹp trong mùa vụ. Vậy thời gian là một ân huệ rất quý giá Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta bày tỏ trách nhiệm của mình đối với cuộc sống, đối với bản thân, và hơn hết là chúng ta bày tỏ niềm tin, tình yêu của mình đối với Thiên Chúa đấng làm chủ thời gian và đấng trao cho chúng ta thời gian để chúng ta hoàn thành vận mệnh cuộc đời của mình. Chúng ta thấy lời ca ngợi của ngôn sứ Isaiah nói về thời của Đức Chúa hiển tri, thời của Đức Chúa làm thẩm phán giữa các quốc gia, giữa các dân tộc. Đó là một thời huy hoàng, vì dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi để lắng nghe Thiên Chúa phân xử cho các dân tộc. Đó là một thời mà người ta không còn nghĩ đến chuyện tranh chấp đánh nhau nữa. Người ta sẽ có sáng kiến đúc gươm đao là những vũ khí để chiến đấu, để sát hại đối phương, để sát hại đồng loại của mình hầu đạt được chiến thắng, thì sẽ đúc gươm đao thành cuốc, thành cày, thành những khí cụ để chúng ta xây dựng hòa bình, để chúng ta đem lại sự phồn vinh thịnh vượng cho thế giới và cho chính chúng ta, để chúng ta làm cho mọi người biết cảm thông, biết yêu thương lẫn nhau, vì chúng ta bước theo đường lối của Thiên Chúa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống tình thức như là những người tôi tớ trung thành chờ đợi chủ đi ăn tiệc cưới về, hoặc là những người biết canh giữ gia sản của nhà mình để không bị trộm đến khoét vách một cách bất ngờ. Thực ra Chúa Giêsu nói đến sự bất ngờ của ngày quang lâm để cho chúng ta luôn luôn biết rằng Chúa sẽ đến vào bất cứ giờ nào, khắc nào trong cuộc đời của chúng ta. Thực ra Chúa đang đến và đang hiện diện, nhưng Chúa mời gọi chúng ta phải tích cực tìm kiếm để khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong mỗi biến cố vui buồn của cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta đạt được sự thành công trong cuộc sống, chúng ta tìm đến Chúa để tạ ơn vì những sự thành công này và những điều tốt đẹp Chúa gửi đến cho chúng ta. Nhưng cũng có những khi trong thân phận con người, chúng ta gặp thất bại, chúng ta gặp chia ly, chúng ta gặp đau khổ, chúng ta gặp bệnh tật, thì chúng ta cũng vẫn tạ ơn Chúa, bởi vì qua những biến cố đó, niềm tin và lòng mến của chúng ta được tôi luyện. Qua những biến cố đó, Chúa cho chúng ta được can trường sống đời sống của người Kitô hữu, của những người con của Thiên Chúa, luôn tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy chúng ta sống lời của Chúa Giêsu, canh thức đó là chúng ta cố gắng hoàn thành những bổn phận hiện tại của chúng ta, cho dù đó là những bổn phận thuần túy mang tính xã hội, hoặc là để chúng ta lo tìm kiếm của ăn áo mặc vật chất, thì chúng ta luôn gắn những bổn phận đó với lòng yêu mến Chúa, thì tất cả mọi việc của chúng ta làm đều mời gọi tất cả những người sống xung quanh chúng ta hãy hướng về Chúa, như dân Israel xưa, như lời của ngôn sứ Isaiah xưa: hãy hướng về nhà Đức Chúa là đền thờ Thiên Chúa ngự ở trong đời sống tâm linh của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta làm đều quy hướng chúng ta đến với Thiên Chúa, đều là tinh thần chu toàn những bổn phận hàng ngày của chúng ta mà Chúa muốn chúng ta thực hiện để canh tân đời sống, hoặc là để xây dựng gia đình hạnh phúc của chúng ta, hoặc là để chúng ta giúp cho anh chị em chúng ta nhận biết tình thương của Thiên Chúa. Vậy mặc dù có thể chúng ta cùng làm một công việc, giống như hai người đàn ông đang làm việc ở ngoài đồng, giống như hai người phụ nữ đang cùng xay bột với nhau, nhưng cái tâm tình bên trong của chúng ta phải khác đi. Đó là chúng ta làm tất cả để vì lòng yêu mến Chúa, vì để vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện trong những công việc từ nhỏ bé đến lớn lao trong đời sống của chúng ta. Qua đó, những công việc mà chúng ta làm để tôn vinh Thiên Chúa, để mưu cầu ơn phúc cho anh chị em, để khát khao tìm đến với ơn cứu độ mà Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta tìm kiếm và gặp gỡ, thì chắc chắn chúng ta sẽ là người được mang đi, có nghĩa là người được dự phần và sự sống của Thiên Chúa, được dự phần và ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho toàn thể nhân loại. Chúng ta sẽ không phải là người bị ở lại, vì chúng ta luôn gắn chặt đời mình, luôn tha thiết liên đới với Chúa Giêsu trong mọi việc làm suy nghĩ của chúng ta. Vậy Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống tình thức, đó là chúng ta sống trong niềm vui, trong tinh thần hiếu thảo của con cái Thiên Chúa, trong tình yêu mến đối với Chúa Giêsu. Chúng ta không sợ hãi, cho dù thế giới này có thể sẽ qua đi ở trong cái thân phận vật chất của mình, cho dù chúng ta có gặp những cái dấu chỉ có vẻ như là sắp đổ vỡ trong thiên tai, hạn hán, lũ lụt, động đất ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta vẫn cầu nguyện, vẫn chuyên chăm, kiên trì giữ vững đức tin, vẫn sống trọn cái bổn phận hiện tại của mình. thì cho dù trời đất sẽ qua đi, nhưng niềm tin và tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa sẽ giúp cho chúng ta luôn ở lại trong tình thương và trong sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Xin cho niềm tin của chúng ta chiếu rãi trước mặt anh chị em của chúng ta, để anh chị em của chúng ta cũng một ngày nào đó đồng hành với chúng ta tiến bước trên con đường tìm kiếm, gặp gỡ và sống trong chính sự sống của Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.